Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Từ trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được thì nó mới bực sáng bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon như đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Kính thưa thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, chuyện sống mãi nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn ly nước chạy tới thì tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí, sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều. Phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó. Sung sướng vô cùng.
Kính thưa thầy, thầy có nói rằng làm pháp luân thì có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đúng. Như vậy phải hành như thế nào?
Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi. Không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi. Đi đâu chúng ta chỉ thở bụng, bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết đó. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình. và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Thiền thì phải định, như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất cũng kêu bằng định, nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định, hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kiểu công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không?
Công phu chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt mà có trật tự. Không có mệt. Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện, tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng đồng hồ, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu tôi thấy tôi nói thôi, tôi không có làm gì mệt hết.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì trí ý phát triển đi lên trở về không, nếu hòa hợp với không được, vừa hòa hợp với không như không giới để tiến qua được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cái đề đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như con người làm, tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luận tân lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên. Nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ vi của chư Phật.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo. Như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi. Cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán không?
Quán âm là nhìn. Mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm, từ sự sáng suốt thấy được sự tối tăm mới sửa tiến. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Thưa Thầy, Thầy vừa giảng xong chữ quán âm và chữ quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trung tiến trung. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chữ Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền, nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tính qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì. Thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra tận độ quần sanh như vậy.
Thưa thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân được giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được. Dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó, hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không, hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiến và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Người thiền không nên cho máu, có phải như vậy không?
Máu là điển trong cơ thể, nhưng mà các bạn bây giờ đi cho máu thét là các bạn mất điển. Con người máu không đầy đủ là thiếu điển trong người.
Ba con mất ngày 20 tây tháng 8 âm lịch, năm nhuần có 2 tháng giống nhau. Khi làm dỗ làm theo tháng trước hay tháng sau, có thể làm dỗ 2 lần được không?
Trong năm có 1 tháng 2, ta làm tháng 2 thôi. Dỗ là để làm kỷ niệm thôi, mà người đời tham ăn là làm 3 lần cũng có sao. Để kỷ niệm nhắc nhở và ăn vui vậy chứ không có làm được cái chuyện gì.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông Bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa. người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo, biết có trời có đất, có ông táo. Chúng ta không dám làm bậy, ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông thượng đế phạt. Thế đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, cái tập thức đó tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn việc đưa ông táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu, cho nên người tu vô vi cũng thương ông táo lắm, cũng mà ông táo cũng thương người tu vô vi, mà ông thổ thần cũng thương ông người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Nằm thở, pháp luân chiếu minh, khi thở ra sẹt bụng, có một luồng hơi nóng thổi vào bụng, nóng ấm, như vậy là đúng hay sai?
Cái đó là nó giải cái hơi nóng trong gan ra chứ. Cái đó đúng, pháp luân chiếu minh là để giải cái nóng và cái phong thấp ở trong bộ ruột ra. Thì nó nóng ở đâu không có sao, giải ra nó nóng.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường.
Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì Thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định, có nên để băng Thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi, không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Con rất phân vân vì Phật dạy thiền là ngoại bất tướng, định là nội bất động. Xin Thầy minh giải chúng con được rõ.
Định là nội bất động bởi vì nó xuất lên hòa hội nhập với thanh quang, nó đâu còn động nữa. Sáng nó thấy ở cõi đại la lớn rộng mà đâu có gì động đâu, ai phá khuấy nó được. Nhập định là không có ai phá khuấy được.
Khi đọc sách hay đọc kinh trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và xung quanh vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra, viễn lại.
Mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô. Thì tự nhiên trong óc mình nó phải có, mà khi mình thiền nó xuất ra. Mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẫn vương trong óc mình, vẫn vương trong óc mình. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, họ không có bị lạc trong rừng văn chương, băng tiếng băng nghìn. Tìm cho đủ sách học, đọc ông thánh này, cái bà thánh kia học hiểu hết, nhưng mà chính mình chưa phát triển. Nói thì rất hay, viết thơ thì nói hay lắm, nhưng mà sự thật của chính mình chưa giải quyết được. Phải học cái của người khác, cái của chính mình chưa có. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn một. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn.
Khi soi hồn độ 10 phút, thấy đám mây nhỏ tròn như đồng xu, từ từ giữa hai chân mày bay ra, và trên đám mây đó có một điểm sáng như sáng trăng, đó là hiện trạng gì?
Đó rất tốt,
Vậy thì sau này người tu sức được bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn. Phần hồn bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn.
Ở chiếu minh độ 40 hơi, tự nhiên thấy một luồng sáng bằng ngón tay phát xuất từ hai chân mày phóng lên. Đó là gì?
Đó tốt. Đó xuất phát cái luồng điển sáng đó, con người nó mới minh chánh, cơ tạng nó mới đồng nhất, nghiêm nghị tu học hơn.
Đầu con 24/24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận, thủy.
Cần pháp luân nhiều, tôi nhắc về pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất, thì nó không có bị nặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên là không có bị nặng.
Con thở chiếu minh, khi thở thì cảm thấy có một cục gì ở bụng, phía tay mặt gần rốn.
Khi mà làm chiếu minh đúng, vừa hít thở thì thấy ra chúng ta thoát ra ở bốn biển tươi đẹp. Đó mới là nhẹ, mà con bị chẹt cục này cục nọ là chưa có được, phải làm nữa, làm nhiều nó mới giải ra rồi. Tiếp tục đi. Chỉ có nguyên khí của trời đất mới giải mở được những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta.
Nhiều lúc chính giữa ngực, con cảm thấy có một cục bằng trứng gà, làm con thở rất khó. Nhiều khi làm như trái tim bị bóp lại, không biết có phải con bị tà xâm không?
Không phải phải kiểm soát lại, vì tim yếu nó cũng xảy ra cái vụ đó. Tiềm yếu nó cũng xảy ra cái gì đó. Cần lại kiến vô vi nhiều cho cái tim nó mạnh lại, thì cái phần đó nó sẽ không còn nữa.
Cha mẹ con đã qua đời, và theo di chúc để lại, cha mẹ muốn chúng con giữ nhà tự. Nhưng mà trong tương lai, nếu chúng con phải bán đi ngôi nhà tự ấy, có phải là không tôn trọng lời mong muốn cuối cùng của người cha đã qua đời hay không?
Những cái gì của tổ tiên để lại là kỷ niệm quý báu, cố gắng giữ được hơn. Thế giờ phút cuối cùng không thể được mới bán. Cái đó cũng là duyên nghiệp của gia càng, phải phân tán là phải chịu. Luật là luật, không có sửa đổi được.
Con mới hành pháp, mới thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn hoặc niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu tê và đằng sau gáy có tiếng kêu răng rắc. Điều đó có nguy hiểm gì không?
Thì con phải tiếp tục làm pháp luân cho nó khai mở bên trên, rồi cái tiếng cắt cắt nó sẽ hết. Và cái chỗ nặng này nó sẽ trở nên nhẹ. Sau cái pháp luân thanh lọc biển khí trong nội tạng rồi, nó sẽ toàn thân thanh nhẹ.
Gần đây những băng thầy giảng trước và sau đều có đệm nhạc. Thường chúng con để băng đó để thiền. Có một số bạn đạo cảm thấy không thích hợp, nhất là đang say sưa với điểm của thầy lại bị tiếng nhạc làm hồi lại và mất thăng bằng. Xin thầy cho đôi lời giảng dạy.
Những cái đó là xác nhận luồng điển chúng ta chưa có mạnh, chưa đủ hòa đồng mới cảm thấy trở ngại. Nếu chúng ta hòa đồng, chúng ta mới hỏi ai đã đóng góp những bản nhạc này, những người phát tâm để đóng góp và dẫn tiến người đời từ đời qua đạo để có cơ hội tu tiến như chúng ta. Chúng ta không nên mà tôi đi mê rồi bây giờ đánh thức tôi dậy, không có. Bởi vì khi mà tôi sáng suốt rồi, súng có bắn bên tôi cũng không có nghe. Nhập định rồi chưa nhập định, điển còn yếu mới lo chuyện bên ngoài. Khi mà chúng ta thiền mà mê nhập định rồi thì cái gì nó đến thì chúng ta cũng không có động hết. Vì chính mình tâm chúng ta định, tâm chưa định thì thấy động. Những cái băng đó nó có những bản nhạc nó cũng hay, để thử coi mình tới đâu. Mình định là mình không có sao hết đó. Nó hát là nó đốt pháo, chuyện của nó. Tâm mình định mình cứ giải quyết đi tới thôi, không có sao. Thức hòa đồng mở thì mình cũng cảm ơn những người phục vụ mà thôi.
Hôm nay chúng ta đã hàn nguyên nhiều tâm thức, không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cái tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mọi người. Thành thật cảm ơn sự hiện diện.
Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy có giảng cho con nghe về cái pháp soi hồn. Thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phần chứng minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ. Vì nếu soi hồn đủ thì phải phát quang, nhưng mà con vẫn thấy tối thui.
Không phải nó rút vào đầu,
yeah.
Nó đổi cái chiều hướng. Cho nên khi con đứng đó con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt, mà con càng nói về chân lý, con bài bác chân lý, hay nói chân lý nó càng mở thêm nữa.
Yeah.
Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Mà không sợ con mổ xẻ, tự nhiên con mổ xẻ, con bài bác, tự nhiên con sẽ đạt tới. Nghĩa là trọn lại. Nhờ cái gì? Nhờ luồng điển rút trên bộ đầu. Cái đó nó quý hơn.
Quý hơn là thấy
pháp. Quý hơn con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mà thấy phát quang đó là mình đã hành đúng. Còn nếu
con,
mà
dạ, mình soi hồn mà nó rút lên trên bộ đầu là cái tâm lành mình có. Còn khi mà soi hồn chưa đúng cái tâm cũng bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch thì mình bực bội rồi, tức ngay ngực rồi. Cái đó là mình soi hồn. Mình soi hồn đúng tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó rút. Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Quả mà. Vì chân lý là, cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chữ mắng, ai mổ xẻ, chân lý vậy.
Dạ con sợ con làm thiếu nên con hỏi này, nhưng con
không sao. Bởi vì bên trên con đã rút, méo mặt nó méo mặt rồi, nó sẽ quy tụ. Nó quy tụ từ lúc đó là sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau, không có giống, không phải ai cũng phải như vậy. Nha.
Kính thưa Thầy, người tu vô vi, có người mới vô thì họ đặt câu hỏi rất nhiều, vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó, tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu mà đến đây học hỏi, thì phải đặt những câu hỏi rồi mới được cái sự trao đổi. Và nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết. Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi hay là để thôi, để như vậy niệm?
Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc. Ở trường đời bước vô đạo mà, cái ngánh cửa đó người ta phải hỏi nhiều, vì người ta sợ bước một chân vô kẹt làm sao. Ta phải hỏi, cái đó là đương nhiên phải có. Còn những người tu rồi, thanh tịnh có điển rồi, càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó. Và được nghe những người trả lời như vậy, nó mở trí vô cùng. Và cái điển của người mà tu lâu vẫn được tham gia vô trong câu vấn đáp, chứ không có bỏ đâu. Vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ và cảm thấy vui trong lòng. Thấy không? Cho nên những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, ta đâu cần phải hỏi, người ta gỡ cái điển vô trong lúc bạc. Ta hòa với chân lý, được độ tha và cứu mình. Ta chỉ ngồi ra thanh tịnh thôi, là người ta học biết bao nhiêu. Cái luồng điển họ nó thông từ nghèo, từ thấp, nó thông lặng. Cơ tạng, cho đến khối lặng. Qua những cái lời thô sơ, nói bàn bạc nãy giờ đó, mà người ta vẫn học. và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự vạn đinh của họ đông có cơ hội để tiến.
Kính thưa thầy, có một thời gian con tu rồi thì con thấy không có gì thắc mắc nữa, những cái gì thầy dạy cho chúng con cũng còn hành không kịp, không hết nữa mà hỏi gì nữa bây giờ. Nhưng mà sau đó thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm,
nên nói chuyện để bàn bạc, để đo lường, cũng như những người ta không hỏi nhưng mà cái luồng điển họ thấy. Hôm tôi thiền khác, bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điển tôi nó đang làm việc với ông Tám và đang làm việc với người ngoài. Nó đang làm việc hết, nó không có ngưng. Thấy không? Cho nên có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có niệm nói chuyện bằng lời. Cái câu vấn đáp thắc mắc trong óc mà được trả lời ngay bằng miệng. Những người ngồi đây nhiều người thắc mắc lắm, được tôi trả lời rồi. Mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào.
Kính thưa thầy, như con bây giờ nếu mà thiệt ra thì con trong thâm tâm con nó không có thắc mắc gì, nhưng mà nếu mà con muốn tìm hiểu thêm á thì con cũng có thể đặt những câu hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó không biết có thể giúp ích được cho con hay không. Những câu hỏi mà con chưa đặt tới, ví dụ thầy nói về cái kinh Huệ, kinh A Di Đà, trong đó thầy lúc mà thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà thì nó đã nói đến cái Huệ, nhưng mà giờ nếu con đặt câu hỏi về cái đó không biết có hữu ích gì cho con không.
Cứ việc hỏi, tại sao kêu bằng Huệ? Cái điển nó mới thành tựu một cái quẻ. Thấy không? Cho nên kinh A Di Đà nó toàn là điển. Nhưng mà lật ra cái trang đó, đường giáo dục mình thấy sự sai lầm. Hoặc hôm tu không có đạt. Hay bây giờ nghĩ sao? Nói vậy. Nhưng mà người có điển mới cảm thấy cái quẻ đó. Mình nắm cái quẻ ra mình đi tới chứ, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lật ra nó mới thấy, cái quẻ là gì? Sự quan chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quan chiếu cái tâm hồn chúng ta. Cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí vô cùng của chúng ta. Và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc và dấu chấm này. Cái dấu lưu tại thế mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc kinh A Di Đà, ta thấy trì trệ đó. Đừng nói mình trì trệ và đừng dạy mình sự sáng suốt từng dạy phước đức tiếp. Cái quẻ là đem lại cái phước cho chúng sanh. Cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho ta đi đúng. Như vật quẻ. Con hiểu không?
Nhưng mà một cái quẻ như là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, như là cái kinh nó luôn luôn sống động, như là
sống động.
Yeah.
Tùy theo trình độ của người hỏi. Mà người có điển giải thích rõ ràng. Anh muốn như vậy, bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy. Anh chán cho đó, trong đó cũng có nói chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không? Hay
có
là...
giúp ích. Yeah. Bởi vì con không biết. Con không biết sự sáng suốt đang quan chiếu cho con là sự sai lầm. Mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần, lục căn lục trần đang hữu ích và đang học. Và nó nghe cái sự giải thích này, nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu. Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài. Đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, tim gan tỳ bộ phế thận, mỗi vị mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 đồng nghe, đồng học, đồng tiếng. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này
hết. Thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe, những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số tới hỗ trợ giúp đỡ cho bạn đạo vô vi. Và ban chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu, rồi một chập họ hiểu là nhờ những vị đã đánh thức ngay trong luồng điểm. Ngay bây giờ có nhiều vị.
Thầy, đó có phải là Phật sự hay không?
Phật sự. Trong cái môn phái nào cũng có. Ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa môn phái nào cũng có những vị thiên liên hội tụ trong cái lúc giảng pháp để độ ta.
Thành đạt cảm ơn thầy. Đến đây đã đến chấm dứt chương trình vấn đáp đêm hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã ban sự sáng suốt cho chúng con.
Tôi cũng cảm ơn rất nhiều nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiên liêng và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu mà tỏa ra không. Cái đó là quý báu nhé, giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lễ sống với trời Phật. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.